19. Làm chủ tình dục.
Craig từng là giáo viên trường tiểu học trước khi đổi qua nghề lái xe tải. Khi làm thầy giáo, anh không có nhiều thì giờ và tiền bạc, nhưng từ ngày lái xe vận tải thì anh kiếm được rất nhiều tiền và có nhiều thời gian hơn cho bản thân. Là người có đời sống nội tâm phong phú, anh thường suy nghĩ về chân lý ngay trong khi lái xe mà không sợ bị ai quấy rầy. Anh nói, tôi có một vị thầy, người đã đạt đến sự tuyệt đỉnh của tiềm năng con người. Thầy tôi lúc nào cũng vui vẻ tươi cười trong mọi hoàn cảnh. Ngài ban rải tình thương yêu và sự sáng suốt khắp nơi. Hàng năm tôi vẫn ghé thăm Ngài để học hỏi thêm về triết lý phương Đông. Lần chót, Ngài đã đề cập đến vấn đề tình dục và nói rằng nếu không biết làm chủ tình dục, thì sự tiến bộ về tâm linh của chúng ta sẽ bị giới hạn. Thầy tôi không giải thích lý do tại sao, nên tôi hết sức bối rối và thắc mắc. Tôi thích cảm giác bình an mỗi khi tham thiền. Tôi muốn đi càng xa càng tốt trên con đường tâm linh. Nhưng tôi cũng là một người bình thường, có những rung động và cảm xúc như tất cả con người trên trái đất này. Tôi có rất nhiều bạn gái. Nghề lái xe vận tải khiến tôi có cơ hội làm quen với phụ nữ khắp mọi nơi. Gần như thành phố nào trên lộ trình đi qua, tôi cũng đều có bạn gái, và tôi đã tận tình viếng thăm những địa chỉ này. Khi còn độc thân, không bị ràng buộc, thật khó có thể bỏ qua những cơ hội về tình dục này. Nỗi khó khăn hiện nay của tôi là làm sao dung hòa được những điều tôi làm và lời khuyên của thầy tôi. Sức mạnh của tình dục chứa đựng một mãnh lực huyền bí mà rất ít người biết đến. Khi sức mạnh của nó không phát lộ ra ngoài, thì nó biến đổi thành tinh chất. Ojas, một yếu tố cần thiết để đạt đến tâm thức đại đồng. Chính Ojas sinh ra khí lực, sức mạnh và sự hấp dẫn. Không những để đạt đến các trạng thái cao thượng của con người, mà còn để thành công trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt nhất là lĩnh vực sáng tạo. Xin bà giải thích rõ hơn, vì tôi không hiểu biết nhiều về những khái niệm lạ lùng này. Để tôi lấy một thí dụ cho anh dễ hiểu. Nếu anh có 100 đồng trong ngân hàng, anh dự định sẽ trích một phần trong đó ra để học một nghề mới. Anh không biết sẽ phải trả học phí ra sao, nhưng anh không muốn nghĩ đến điều đó vội. Ngày mai là sinh nhật của anh và anh muốn tổ chức một bữa tiệc lớn. Việc anh nghĩ đến trước mắt là đi chợ mua thật nhiều đồ ăn, kẹo bánh, thịt cá, rượu, v.v. Anh tiêu cho buổi tiệc mất 95 đồng và chỉ còn lại 5 đồng để trả học phí. Số tiền 5 đồng này chính là điều mà thầy anh đã nói đến. Người ta khó có thể tiến xa trên lĩnh vực tâm linh nếu không biết kiểm soát tình dục. Sức mạnh của tình dục cũng giống như số tiền trong ngân hàng. Nó đi theo hai khuynh hướng, hoặc đi lên cao, hoặc đi ra phía ngoài. Nhưng, thưa bà, tôi là một người đàn ông khỏe mạnh, có rất nhiều ham muốn về tình dục. Liệu có cách nào để tôi chia sẻ điều này ra cho thật quân bình không? Này anh bạn, khả năng tình dục không phải là những con số của một bài toán mà là một tặng phẩm. Bản chất tình dục cao độ là dấu hiệu của một sức mạnh phong phú về tinh thần. Đa số những người có đời sống tâm linh cao, những người có nhiều khả năng sáng tạo đều là những người có bản chất tình dục rất mạnh. Sức mạnh của tình dục là chiếc thang có thể nâng chúng ta lên tâm thức vũ trụ, thành những nhân tài sáng tạo. Tôi đồng ý với bà trên phương diện này. Nhưng có gì sai quấy với việc bộc lộ khả năng tình dục lúc nó bị kích thích không? Các hiền triết phương Đông thường nói rằng tình dục tự do phóng túng có thể làm trí óc mất quân bình, gây ra các hậu quả tai hại. Hậu quả như thế nào? Xin bà giải thích rõ hơn về sự liên quan giữa trạng thái mất quân bình và sự phóng túng về tình dục. các giáo lý bí truyền phương Đông dạy rằng khi chúng ta quan hệ tình dục với một người nào thì không những chúng ta thu nạp vào người chúng ta sức mạnh tình dục của họ mà còn cả mức độ tâm thức của người ấy nữa. Sự chung chạ bừa bãi làm chúng ta tiêm nhiễm nhiều mức độ tâm thức khác nhau, đôi khi trái nghịch nhau là đằng khác. Điều này dĩ nhiên làm xáo trộn tâm thức của chúng ta, gây trở ngại cho việc làm chủ tư tưởng, cản trở những trạng thái tâm thức thanh cao. Nói như vậy, thì có cách nào làm chủ được sự kích thích của tình dục không? Có ba phương pháp giản dị mà ông có thể áp dụng, nói theo danh từ toán học là thay thế. Substitution, trừ, subtraction và cộng, addition. Hãy lấy một thí dụ cho việc thay thế. Nếu ông lái xe đi ngang qua một thành phố có một cô bạn gái xinh đẹp trú ngụ, anh hình dung cô ta trong trí óc và liền có ngay một sự ham muốn về tình dục. Đạo sư Sri Shankar nói rằng sự bộc lộ hay đè nén những cảm giác này đều có hại. Ngài dạy rằng mỗi khi anh cảm thấy có sự thèm khát nổi lên, thì anh cần quan sát cái cảm giác này xem nó từ đâu đến, biến chuyển ra sao. Khi anh đã quan sát nó, thì sự ham muốn sẽ mất đi uy lực đối với anh. Sri Aurobindo đã dạy các đệ tử, mỗi khi các kích thích về tình dục nổi lên, thì các con hãy quan sát xem nó là cái gì, một chuyển động của tâm thức, một biến đổi của bản chất thấp kém. Hãy quan sát nhưng đừng chống cự với nó, vì nếu chống cự nó sẽ thắng. Thay vì chống cự thì các con hãy lui khỏi nó, tự tách mình ra khỏi nó và ngắm nhìn nó. Coi nó không phải là mình mà chỉ là những mãnh lực từ bên ngoài con người thật của mình đang tạo áp lực vào mình mà thôi. Các con không cần phải chống chọi lại chúng mà chỉ từ chối sự lừa bịp của chúng. Hãy quan sát với một tâm thức nhân chứng thì các con sẽ ngạc nhiên mà thấy rằng sự kích thích đó sẽ tan biến đi rất mau và sức mạnh của tình dục mạnh mẽ đang phát triển sẽ được thăng hoa, biến đổi thành những năng lực mạnh mẽ khác. Nhưng còn việc trừ đi, subtraction thì thế nào? Muốn làm chủ bất cứ hành động nào, chúng ta đều cần biết nguyên nhân của nó và dẹp bỏ cái nguyên nhân đó. Giáo lý Veda có nói đến ba gunas, hay là ba đặc tính điều khiển mọi sinh vật trên trái đất: tamas, rajas và sattvas. Tamas là đặc tính tỉnh hay tiêu cực, tượng trưng bởi đen tối hay vô hình. Rajas là hiếu động hay các cảm xúc nhất thời, và sattva là đặc tính điều hòa hay quân bình. Sri Aurobindo dạy các đệ tử rằng khi các yếu tố tiêu cực, tamas, chiếm ưu thế trong thể xác, thì chúng ta thấy mệt mỏi, lười biếng và chỉ muốn ngủ. Khi yếu tố xúc cảm hay động, rajas, chiếm ưu thế, thì chúng ta thấy linh hoạt, hiếu động và sôi nổi. Những yếu tố này được thu nạp vào cơ thể của chúng ta qua dinh dưỡng. Các thực phẩm có tính chất tiêu cực hay tỉnh là thịt, cá, trứng tạo ra sự nặng nề trong thể xác, khiến chúng ta trở nên u mê, chỉ chú ý đến các thúc dục của hạ thể. Các thức ăn có tính chất xúc cảm hay động như hành, tỏi, các chất nóng sẽ kích động các cảm xúc và tình dục. Các đạo sư phương Đông khuyên đệ tử phải kiêng cử các thức ăn có tính chất tỉnh hoặc kích thích này. Để có thể trải nghiệm được sự an tĩnh khi ngồi yên bất động và mở rộng tâm hồn cho ánh sáng trí tuệ tràn vào, người ta cần ăn các thức ăn có tính chất điều hòa để chúng chuyển vận các tư tưởng thanh cao. Các thức ăn này là rau, trái, ngũ cốc. Phải chăng chỉ có kinh Veda dạy như vậy? Không, hầu như truyền thống thần bí nào cũng đều dạy rằng thức ăn đóng một vai trò chính trong sự chi phối của tình dục. Trong cuốn Philokalia, Thánh Nelos viết rằng sự ham muốn tình dục liên quan mật thiết đến những gì chúng ta ăn, và vị trí gần nhau của cái bụng và cơ quan sinh dục minh chứng cho sự liên lạc mật thiết giữa thức ăn và tình dục. Các vị thánh của Thiên Chúa Giáo thường chỉ sống bằng trái cây và ngũ cốc. Các ngài dạy rằng chúng ta chỉ cần cố gắng đôi chút để lo cho nhu cầu thân xác thôi. Thánh Maximus nói rằng con quỷ bất tịnh rất mạnh, và nó luôn luôn tấn công những người lơ là trong việc giữ giới chay tịnh. Nhưng những người theo Thiên Chúa Giáo còn giữ những điều này không? Đa số các nhà tu hành vẫn giữ vậy. Các dòng tu khổ hạnh như Trappist theo luật thánh Benedict đều tuân giữ việc ăn uống giản dị. Khi người ta hỏi thánh Benedict, người Thiên Chúa Giáo không nên ăn những thức ăn nào, thì ngài đã trả lời ngay, những thức ăn có thể chạy ra khỏi bàn ăn thì bạn chớ nên ăn. Còn những tu sĩ Phật giáo thì sao? Phần lớn tu sĩ Phật giáo đều giữ giới chay tịnh. Đa số chỉ ăn các thực phẩm từ rau trái thôi. Ngoài việc giữ giới không sát sinh, các tu sĩ này biết rằng thịt và các gia vị kích thích thể trí, và nếu muốn kiểm soát cái trí qua việc thực hành thiền định, thì người ta phải kiêng những thức ăn này. Tuy nhiên, cho đến nay chúng ta chỉ nói đến việc kiêng cử ăn uống mà thôi. Nếu hiểu một cách đúng đắn, thì đó chỉ là một trong năm giác quan của con người. Ngoài việc giữ gìn ăn uống, một người đi trên đường đạo còn phải biết giữ gìn, kiểm soát các giác quan khác nữa, như sự trừ bỏ những sự kích thích của mắt, tai, mũi, cảm xúc da thịt. Điều này có nghĩa là tránh những phim ảnh, sách vở khêu gợi tình dục, hoặc gần gũi với những người có thể khêu gợi ham muốn tình dục nơi chúng ta. Còn việc cộng vào addiction thì như thế nào? Điều này ngụ ý khuyên chúng ta nên thực tập các đức hạnh để thanh lọc tâm trí, như việc tụng kinh, trì chú, thực hành các phương pháp yoga, tham thiền, quán tưởng. Tôi rất thích sự thiết yếu của các phương pháp này, vì tôi biết yoga và thiền định đã giúp ích cho tôi như thế nào. Tôi cũng thích cái phương pháp nói về một chứng nhân đáp ứng sự kích thích tình dục qua việc quán xét, theo dõi các trạng thái của tâm. Tôi cũng đồng ý với bà về việc phải cẩn thận khi ăn uống, kiêng cử các thức ăn có tính chất tỉnh và kích thích. Nhưng việc tuân giữ các cảm giác khác như mắt, tai, mũi, xúc giác thì quả là rất khó khăn cho con người. Con người thông minh hơn loài vật, nên dĩ nhiên họ có những thử thách lớn lao hơn. Hãy nhìn vào con thiêu thân, nó sẽ bị sức hấp dẫn của ngọn đèn mà lao vào lửa và chết thiêu. Hãy nhìn những con cá tha mồi mà mắc phải lưới câu. Mùi thơm của hoa làm con ong quên cả giờ giấc. Đêm xuống, cánh hoa cụp lại, giam giữ làm con ong mắc kẹt. Những người săn hươu phương Đông muốn người thổi sáo làm cho hươu nai mê mẩn, chạy tìm tiếng sáo và sa lưới, chết vì âm thanh. Những người săn voi đào một hố sâu và đặt một con voi cái trong đó. Voi đực muốn gần con cái, chạy lại sa hầm và bị bắt. Mọi sinh vật đều chết vì một giác quan, nhưng con người có đến 5 giác quan cùng hoạt động một lúc, nên dĩ nhiên việc làm chủ sẽ khó hơn gấp 5 lần. Nhưng con người có điều kiện cần thiết cho sự thành tựu tinh thần, vì họ có ý chí và lòng ham muốn mạnh mẽ. Anh muốn đi xa hơn trên con đường tâm linh, và ý chí của anh có thể khiến điều này trở thành sự thật. Sự thành thật với chính mình, hiểu biết chính mình là chìa khóa đưa anh tiến đến điều anh muốn. Giống như thí dụ mà tôi đã kể ở trên, cái chìa khóa này sẽ tác động vào tinh thần của anh vào ngày sinh nhật sắp tới của anh. Khi cái ý nghĩ về việc tùng này nảy ra trong trí của anh, thì thay vì chạy liền đến chợ để mua rượu và đồ ăn, thì có lẽ anh sẽ nghĩ đến những ưu tiên của anh trước. Anh sẽ tự hỏi mình, ta sẽ làm gì? Mua rượu hay để dành tiền cho khóa học sắp tới?
20. Lòng kiêu hãnh.
Pete là giáo sư đại học chuyên nghiên cứu triết lý Vệ Đà. Ông và vợ đã thực tập yoga đều đặn trong nhiều năm và cố gắng tâm linh hóa cuộc sống hàng ngày. Pete vừa cho xuất bản cuốn sách biên khảo đầu tay. Ông nói, thưa bà, đối với tôi bản ngã là cả một vấn đề. Dù không muốn nuôi dưỡng nó, nhưng nó cứ gây khó khăn cho tôi hoài. Tôi vừa hoàn tất cuốn sách biên khảo công phu sau 3 năm trời nghiên cứu. Mọi người đều cho rằng đó là một tuyệt tác và tôi có quyền hãnh diện về nó. Vì biết sự hãnh diện chỉ làm gia tăng bản ngã, nên tôi tự nhủ rằng mình không nên đi vào con đường kiêu hãnh viển vông này. Nhưng vợ tôi lại nói rằng, một sự kiêu hãnh chân chính vốn không thuộc về bản ngã. Nói một cách khác, tôi có quyền hãnh diện về việc làm của tôi. Hiện nay tôi đang lúng túng về vấn đề này. Theo bà thì điều này như thế nào? Một sự kiêu hãnh chân chính, tự nó đã là một mâu thuẫn. Làm sao lại có thể kiêu hãnh một cách chân chính được? Tại sao lại không? Từ kiêu hãnh, ngụ ý có một tác nhân hành động độc lập, có phải không? Vậy tác nhân đó là ai? Là tôi, là Pite. Là người chuyên nghiên cứu về triết lý Vệ Đà, thì theo ông, cái gì gọi là Pite? Theo tinh thần Vệ Đà, thì Pite gồm có một thể xác và trí não hằng thay đổi. Thân xác của Pite gồm có 5 yếu tố chính được cấu tạo bởi các Gunas hay các nguyên chất của vũ trụ là Tamas, Rajas và Sattva, tĩnh, động, quân bình. Các Gunas xuất phát từ năng lực của Brahma, thực tại vô ngã, vô danh và vô hình. Nếu vậy, thì cái gọi là Pite ở đâu? Tôi không biết, hắn vừa biến mất. Ông hãy suy ngẫm thật kỹ đi. Cái gì vừa biến mất vậy? Cái phóng ảnh của trí óc cho thấy Pete là một tác nhân hành động độc lập. Nhưng nay suy ngẫm lại thì tôi thấy vốn chẳng có một thực thể riêng biệt nào gọi là Pete cả. Nhưng khi vướng mắc vào những hư ảo trong dòng đời thì cái gọi là Pete lại trở lại. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy ư? Phải chăng vì chúng ta chỉ tham thiền về chân lý có 1 giờ trong ngày, còn lại 23 giờ kia thì chúng ta vẫn nuôi dưỡng cái ảo ảnh về một thực thể riêng rẽ, về một tác nhân độc lập. Thưa bà, lúc gần đây tôi thường cố gắng đem thiền vào cuộc sống hàng ngày. Tôi tìm cách ngưng các hoạt động bình thường lại trong vài giây, vài phút để quan sát xác thân cũng như trí óc của tôi xem chúng hoạt động ra sao. Tôi thấy rằng Pete chỉ là những năng lực tinh khiết, là sự nhảy múa của năng lực này. Nói một cách khác, Brahma là người khiêu vũ, còn tôi là sự nhảy múa của người. Nghĩ như vậy có đúng không? Nghĩ rằng tôi chỉ là một khối năng lực. Theo triết lý Vệ Đà, thì nếu nghĩ cái gọi là Pete chỉ là những năng lực, là điệu múa, là hành động của Brahma, là đúng đấy. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy có một cái gì trường tồn và tĩnh lặng bên trong tôi. Cái đó là tâm thức. Nó chứng kiến Pete từ lúc hắn mới chập chững biết đi cho đến lúc hắn trở thành một giáo sư đại học. Nó quan sát tất cả mọi sự. Nếu như thế, thì ai đã viết ra cuốn sách hiện nay được mọi người ca ngợi và có tên Pete đó? Trí vũ trụ Universal Mind đã viết ra cuốn sách đó, chứ không phải một tác nhân hành động cho một mục đích cá nhân. Trong cuốn I Am Dead, Sri Nisargadatta nói rằng trí vũ trụ làm tất cả mọi việc, nó sáng tạo và phá hủy hết thảy mọi vật, và đấng cao cả đặt sự đúng đắn vào bất cứ gì thể hiện ra. Ông diễn tả đấng cao cả là sự bình an vô biên và tình thương vô tận. Xin trở lại với cuốn sách và sự kiêu hãnh của tôi. Tôi phải làm gì mỗi khi lòng kiêu hãnh nổi lên? Tôi phải áp dụng phương pháp gì? Cần câu hỏi nào để thức động tâm thức của tôi? Làm sao tôi có thể được soi sáng, kiểm soát lại cái lòng kiêu hãnh này? Có một câu nói hết sức sáng suốt dưới hình thức một câu hỏi có thể giúp ông trong trường hợp này. Đó là một câu trong cuốn Gương Chúa Giê-xu. Imitation of Jesus của Thomas Aquinas trong chương Sự Phán Xét Bí Mật của Chúa. Chúng ta không được kiêu hãnh vì đã làm việc tốt. Câu này như sau: liệu đất sét lại được tôn vinh hơn người đã sáng tạo ra nó hay sao? Xin lỗi bà, tôi là một học giả chuyên về Vệ Đà. Tôi muốn biết trong kinh này có câu nói nào giống như vậy để áp dụng nhằm chống lại sự kiêu hãnh của bản ngã không? Được lắm. Trước hết, tôi muốn biết ông đã soạn bản thảo cuốn sách đó bằng phương tiện gì? Ông viết bằng bút, sử dụng máy chữ hay máy vi tính? Tôi luôn luôn sử dụng bút. Nếu vậy, để tôi chia sẻ với ông một câu chuyện ngắn của một đạo sư phương Đông và một học giả người Âu. Học giả này vừa hoàn tất một cuốn bách khoa từ điển lớn. Các bạn của ông xúm lại khen tặng rằng đó là một công trình lớn lao phi thường. Trong chuyến thăm Ấn Độ, vị học giả đã hỏi một đạo sư Vệ Đà rằng liệu ông ta có xứng đáng được hưởng những danh dự đó không? Thì vị đạo sư này nói như sau: khi anh viết xong cuốn sách, anh có thường cảm ơn cây bút mà anh đã dùng không? Đó cũng là câu hỏi của tôi đối với ông. 21. Thượng Đế Duy Nhất. Vera xuất thân trong gia đình theo Thiên Chúa Giáo, nhưng cô không chịu đi dự thánh lễ cuối tuần. Cô nói, tôi tin ở Chúa, nhưng không tin các gia xứ. Thành phố tôi sống có mấy chục nhà thờ khác nhau, mỗi nơi có một gia xứ cai quản. Bề ngoài họ có vẻ thân thiện, nhưng bên trong họ thường bất đồng ý kiến. Ai cũng cho rằng mình đúng và kẻ khác sai. Do đó, tín đồ cũng phân chia thành nhiều nhóm rồi công kích lẫn nhau. Tôi không thích sự phân hóa, cạnh tranh như vậy, nên không tham dự các buổi lễ cuối tuần. Cha mẹ tôi rất buồn vì cho rằng tôi là kẻ tội lỗi. Tôi muốn biết tại sao lại có quá nhiều nhà thờ như vậy. Liệu người ta có thể sống thoải mái với niềm tin vào Chúa mà không cần đi dự lễ cuối tuần được không? Con người đã phân hóa giáo lý của Đấng Cứu Thế thành nhiều giáo phái, hệ phái, dựa trên những khác biệt về tín điều, mặc dù đôi khi sự khác biệt này rất nhỏ. Một lý do nữa là phần lớn con người thường giải thích Kinh Thánh qua lăng kính của lý trí. Chính cái trí óc luôn luôn lý luận này đã đưa đến sự phân tách tỉ mỉ và tạo ra khác biệt. Đôi khi phong tục tập quán xã hội, khuynh hướng cá nhân hoặc sự giáo dục của gia đình trong nhiều năm tháng cũng nhồi nắng quan niệm cá nhân vào một đường hướng riêng, không giống quan niệm của người khác. Chỉ khi nào biết vượt lên trên các tranh chấp, phân biệt đó, thì sự thật mới trở nên rõ rệt được. Theo sự hiểu biết của tôi, tinh hoa mọi giáo phái đều giống nhau, nhưng vì con người thích phân biệt nên mới có sự khác biệt. Thay vì đi tìm những điểm giống nhau, thì phần lớn lại cố tìm những điểm khác nhau để phân biệt tôn giáo này với tôn giáo khác, truyền thống này với truyền thống kia. Chính cái lý trí giới hạn, thiển cận của con người đã dựng lên những hàng rào ngăn cách, xếp đặt những cái sống động thành những hệ thống cứng nhắc, rồi đặt vào đó những giá trị như cái này tốt, cái kia xấu, cái này đúng, cái kia sai. Vì quan niệm này, ai cũng cho rằng mình đúng và kẻ khác sai, nên mới có sự phân hóa cạnh tranh. Khi biết vượt ra khỏi sự phân biệt, ra ngoài phạm vi giới hạn của hàng rào phân cách, người ta sẽ thấy một sự thật là vốn không có sự khác biệt. Tóm lại, việc sống theo đức tin nồng nhiệt vào một Thượng Đế duy nhất là điều có thể thực hiện được. Thượng Đế đâu muốn chúng ta phải thờ phụng Ngài mỗi tuần một cách máy móc đâu. Ngài chỉ mong chúng ta hãy thực hành những lời dạy bảo đầy bác ái của Ngài, áp dụng nó vào đời sống. Nếu không thích tham dự các buổi lễ cuối tuần, cô vẫn có thể đến thánh đường vào những ngày trong tuần và cầu nguyện trong sự yên tĩnh vắng lặng. Cô nên tìm đọc thêm các tác phẩm của Thánh Teresa d'Avila. Hãy suy ngẫm thật kỹ và thực hành những điều khuyên răn của vị này. Để tôi kể cho cô một câu chuyện ngụ ngôn Ấn Độ như sau. Một tia sáng mặt trời bỗng tự nhiên thích thú hình dáng của nó. Tia sáng ấy tự cho mình là đẹp, là đặc biệt, khi nó lấp lánh phản chiếu trong hồ nước trong vắt. Nó nghĩ rằng nó là một tia sáng độc lập, có hình dáng, màu sắc riêng biệt khác hẳn với những tia sáng khác. Dĩ nhiên nó đẹp hơn, tốt hơn và đặc biệt hơn. Nó bèn quay ngược trở về nguồn gốc là mặt trời để khoe về tính chất đặc biệt của mình. Nhưng khi trở về nguồn, nó ngạc nhiên khi thấy mặt trời là một nguồn ánh sáng bao la, chói sáng. Càng đến gần trung tâm, nó thấy mình không còn là một tia sáng độc lập nữa. Trước sau, chỉ có một mặt trời duy nhất mà thôi. Chính nó là một phần của mặt trời, và các tia sáng khác cũng đều là mặt trời, chứ không là gì khác. Bước thang tinh thần của người đang đi trên đường đạo cũng giống như leo lên một kim tự tháp. Dưới chân tháp có nhiều điểm, nhưng khi lên đến đỉnh, chỉ có một điểm nhọn duy nhất mà thôi.
22. Tự do ý chí.
Trevor là nhân viên bảo trì cho một nhà thờ tại thành phố Pennsylvania. Anh thắc mắc, con người có tự do ý chí không? Nếu tất cả mọi việc đều đã được Thượng Đế sắp đặt, thì ý chí đóng vai trò gì? Theo giáo lý, tôi không có quyền gì cả, vì ơn trên đã lo liệu đầy đủ. Tuy nhiên trên thực tế, tôi cũng có chút quyền hạn trong công việc hàng ngày. Thí dụ, tôi có quyền yêu cầu mọi người rời khỏi giảng đường để tôi quét dọn, có thể khóa cửa nhà thờ vào lúc nửa khuya, vân vân. Đêm qua có một buổi họp tại nhà thờ để bàn việc chi đó. Lúc nửa khuya tôi đi kiểm soát thì thấy vẫn còn mấy người nán lại trong phòng họp để chơi bài và tán gẫu. Vị mục sư không bao giờ cho phép chuyện lạm dụng phòng họp như thế. Dĩ nhiên, tôi có thể yêu cầu họ rời khỏi nhà thờ ngay. Chiếu theo luật lệ quy định thì điều này thuộc quyền hạn của tôi, nhưng thay vì áp dụng luật, tôi đã dừng lại suy nghĩ. Tôi không biết có nên nhắc nhở cho họ biết rằng họ đến đây vì Chúa, chứ không phải để đánh bài. Tôi cầu nguyện, lạy Chúa, xin Ngài cho biết con phải làm gì. Bất chợt tôi cảm thấy có một sức mạnh kỳ lạ, một thông điệp ở đâu vang lên trong tai tôi rằng hãy để họ yên. Tôi ý thức rằng đó là một tiếng nói vô thanh phát xuất từ một quyền lực cao cả nào đó, nên lẳng lặng bỏ đi, không can thiệp vào việc đó nữa. Dĩ nhiên, đó là trường hợp ngoại lệ, nhưng tôi vẫn thắc mắc, nếu tất cả đều do ý Chúa, thì công việc của tôi trong cuộc đời này là gì? Nếu anh đề cập đến canh bạc, thì tôi tạm lấy thí dụ về một ván bài cho dễ hiểu. Này anh bạn, cuộc đời cũng giống như một canh bạc, mà trong đó mỗi người được chia một số quân bài nhất định và không thể thay đổi. Thí dụ, anh đã có những lá bài 10, bồi, đầm, vua, chỉ thiếu một con át nữa thôi là thắng lớn. Nhưng tiếc thay, anh chỉ được lá bài ba trái tim nên không thể thắng. Cuộc đời cũng thế, chỉ cần xê dịch vài con số là kẻ nọ trúng độc đắc. Chỉ cần một giải phẫu thẩm mỹ rất nhỏ là cô kia thắng giải hoa hậu. Chỉ cần có chút bằng cấp là em này tìm được việc làm như ý. Tuy nhiên, sự thật thì người nào khác, chứ không phải kẻ nọ đã trúng độc đắc. Một thiếu nữ nào đã thắng giải hoa hậu chứ không phải cô kia. Một người nọ đã được việc làm mà em này mong muốn. Tóm lại, số độc đắc, giải hoa hậu, việc làm tốt là của những người khác, vì họ đã có đủ những lá bài để thắng. Tại sao họ có đủ lá bài mà anh thì không? Tại sao anh được lá bài ba trái tim thay vì lá bài ác? Hiển nhiên anh không biết lý do, nhưng nếu anh biết cuộc đời là một canh bạc mà trong đó không hề có yếu tố may rủi, thì anh sẽ hành động khác. Sự thật thì tất cả đều phát xuất từ một định luật thiêng liêng công bình và bất biến. Tất cả nhân đều gây ra quả chứ không có gì là ngẫu nhiên, trùng hợp hay may rủi. Hiểu như thế, anh nên nhìn cuộc đời bằng một nhãn quan khác như sau. Hãy làm trọn vẹn bổn phận được giao phó một cách bình thản. Bình thản nghĩa là chấp nhận, không khó chịu, bất mãn hay đau khổ. Anh phải chấp nhận rằng anh có lá bài ba trái tim, chứ không phải lá bài ác, do đó anh không thắng. Anh không nên chống đối, khó chịu hay bất mãn với bất cứ điều gì, dù kết quả chỉ xê xích đi khoảng một sợi tóc. Hãy để mọi việc xảy ra một cách tự nhiên, đừng phản kháng, đừng bất mãn khi đã làm hết sức mình. Thật ra một việc sẽ tốt đẹp hơn khi người thực hiện nó biết bỏ qua mọi bám víu vào các điều kiện hay kết quả. Chúng ta có thói quen nghĩ rằng mình và chỉ mình thôi mới có thể làm việc đó một cách tốt đẹp. Lúc nào con người cũng nghĩ rằng họ có thể thay đổi được mọi sự bằng sức mạnh bé bỏng của mình. Hiển nhiên họ thường đau khổ vì kết quả không mấy khi xảy ra như họ nghĩ. Sự thật thì chúng ta chỉ là một lá bài trong canh bạc lớn, là cuộc đời, mà trong đó kẻ thắng không phải là người cầm tiền ra về, mà là kẻ biết tin cậy vào sự khôn ngoan, sáng suốt, đầy minh triết của bàn tay điều khiển những cây bài. Dĩ nhiên, anh không thể mặc cho số phận dung rủi hay thụ động, để mặc cuộc đời trôi chảy ra sao thì ra. Anh cần làm việc tích cực, nhưng không nên quá chú trọng vào kết quả. Phải biết dừng lại, ý thức về nguồn cội, biết rằng tất cả chúng ta vốn thực sự là sự thức tỉnh sáng ngời phát xuất từ một niềm an tĩnh, phúc lạc vô biên, chứ không phải là những cá nhân rời rạc trôi nổi như bèo dạt trên sông. Như vậy, ngoài tự do ý chí, chúng ta còn phải biết chấp nhận nữa. Đúng thế, một con chim chỉ có thể bay được bằng hai cánh. Trong sự chấp nhận vẫn có tự do ý chí, tự do làm việc, tận dụng mọi khả năng cá nhân. Nhưng điều chính yếu là không quá chú trọng đến kết quả. Khi đã vượt qua được quan niệm xấu hay tốt, thành công hay thất bại, được hay thua, còn hay mất, thì anh sẽ thấy rằng biết chấp nhận chính là một phần của tự do của ý chí.
23. Gãi ngứa.
Mandy cho biết cô không thích theo một tôn giáo hay đường lối nào. Trong suốt 10 năm nay, cô chỉ tham thiền đều đặn, chú tâm vào tự thân chứ không nhằm đến thực tại vô ngã hay một vị thần linh nào. Cô cố gắng quán xét về sự dối trá lừa gạt của cái trí. Cô nói, tham thiền đã rọi sáng cho tôi thấy rằng dục vọng là cây gai lớn nhất trong da thịt mình. Nó bịt mắt chúng ta và lôi kéo chúng ta vào trong cái vòng quay cuồng không bao giờ chấm dứt. Trước đây mấy năm tôi đã dự một buổi thảo luận của bà và bà đã đề cập đến những điều liên quan đến dục vọng mà tôi không thể quên được. Bà nhắc lại lời một đạo sư nói rằng khoảng cách giữa chúng ta và Thượng Đế tương ứng với số dục vọng của chúng ta. Gần đây tôi quan sát thật kỹ cái trí của tôi, thì mới thấy các dục vọng đã lôi cuốn tôi đi trước khi tôi nhận biết. Giống như cái máy ấn nút là chạy. Dục vọng nổi lên, đèn xanh bật, chân tôi chuyển động là trí óc tôi tự động sắp xếp, hình như không còn ai can thiệp nổi nữa. Bà có thể chia sẻ với tôi sự hiểu biết của bà về việc này không? Vị đạo sư Ấn Độ mà cô vừa đề cập đến đã nói câu đó trong trường hợp sau. Một buổi sáng, Ngài đang thuyết giảng cho các đệ tử thì thấy một thanh niên trẻ tuổi ngồi ở cuối phòng đang gãi lưng. Ngài bèn hỏi, "Này anh bạn, anh làm gì vậy?" Thanh niên trả lời, "Tôi đang gãi lưng." "Anh cảm thấy dễ chịu chứ?" "Dĩ nhiên rồi, gãi ngứa luôn luôn dễ chịu." Đạo sư lắc đầu, "Không phải sự gãi ngứa làm anh thấy dễ chịu đâu, mà thực ra anh cảm thấy dễ chịu vì sự gãi đó làm cho cái ngứa biến mất. Cũng như thế, dục vọng cũng như chỗ ngứa đã lôi cuốn chúng ta phải hành động, phải gãi chỗ ngứa và gãi mãi không thôi. Mỗi khi dục vọng nổi lên, đòi hỏi thì chúng ta liền chú ý đến chúng và kiếm đủ mọi cách để làm thỏa mãn chúng. Sự thỏa mãn này đem lại một sự bình an tạm thời trong tâm trí chúng ta. Rất ít ai nhận thức rằng sự bình an này chỉ hiện diện trong một khoảng thời gian ngắn giữa hai dục vọng mà thôi. Thời gian giữa hai dục vọng càng lâu thì chúng ta càng cảm thấy bình an nhiều hơn. Nói một cách khác, bình an là khoảng giữa của các tư tưởng, là chỗ nước lặng yên giữa hai ngọn sóng, là lúc cái trí đang lặng yên. Như vậy, hậu quả việc thỏa mãn các dục vọng này ra sao? Thỏa mãn dục vọng như vậy cũng giống như đổ dầu vào lửa để dập tắt lửa. Sự thỏa mãn này chỉ làm gia tăng nhiên liệu cho dục vọng. Vì mỗi khi chiều theo nó là chúng ta tự động hoàn tất một chu kỳ của dục vọng. Ngứa thì gãi, gãi thì thỏa mãn xong ít lâu lại ngứa nữa, và ngứa thì lại gãi, cứ thế xoay vần, làm chúng ta không thể nào yên được. Dục vọng lúc nào cũng đòi hỏi, và sự thỏa mãn dục vọng tạm thời như vậy đã làm chúng ta không còn ý thức gì được về sự bình an duy nhất và thật sự nữa. Nếu bà đã nói như thế, thì chúng ta phải phản ứng thế nào mới đúng? Sri Ramana Maharshi đã khuyên rằng, mỗi khi dục vọng nổi lên trong trí thì chúng ta phải thẳng thắn đối đầu với nó. Thay vì lo thỏa mãn thì chúng ta hãy tự hỏi, dục vọng này là của ai vậy? Ai đang cảm nhận nó? Hành động tự hỏi này sẽ cắt đứt cái chu kỳ tự động kia. Nó sẽ hướng dẫn tâm thức chúng ta trở về trung tâm, trở về cái ta thật sự. Nếu không cắt đứt cái vòng luẩn quẩn này, thì chúng ta chỉ như một con chó bị xích vào một chỗ, cứ kéo sợi dây xích chạy quanh. Sri Maharshi còn nói thêm rằng, toàn thể vũ trụ chỉ là sự thể hiện của nhu cầu. Tôi nghĩ rằng thế giới này giống như một quả bóng bowling. Dục vọng là ngón tay bám vào quả bóng, tạo một lực mạnh để quả bóng lao thẳng vào đích nhắm. Mục đích cuộc đời không phải là một cái đích nhắm, mà là làm chủ dục vọng để thoát ra khỏi tầm kiềm tỏa của nó. Con đường giải thoát là không bị đồng hóa với các làn sóng nhấp nhô của tâm trí. Cô nói đúng đấy, dục vọng cứ làm cho chúng ta chạy mãi cho đến lúc chúng ta không thể chạy được nữa, vì chúng ta không bao giờ biết thỏa mãn với cái mà chúng ta hiện có.